Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không có cái bóng mát nào bằng bóng mát của thân tâm. Không có cái bóng mát nào bằng cái bóng mát của tình thân.
Phật, kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là buổi chia sẻ Phật pháp tại chùa Linh Quang. Minh Thành sẽ nói những cái vấn đề cốt yếu, cốt lõi ở trong cái sự tu tập. Xin thưa quý Phật tử rằng cái yếu tố thứ nhất để xây dựng cái cuộc sống an ổn, hòa vui, hạnh phúc ở trong gia đình của mình thì là cần phải có sự lắng nghe. Mình không lắng nghe thì mình đâu hiểu được cái người kề cận bên cạnh mình, nhất là cha mẹ sanh thành dưỡng dục mà mình cả cuộc đời cho mình. Kế đó là cái người mà đó là bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả đi theo mình sống mấy chục năm bên cạnh mình. Quý vị biết người đó là ai không? Quý vị thấy không? Thì như vậy là rất thương chứ, rất quý với mình chứ. Nhưng mà tại sao hồi đó lúc đầu tiên thì mới cưới thì là hai người nói nhỏ với nhau để nghe thôi, nhưng mà cưới chừng 2, 3, 4 năm thì nói nhau cho hàng xóm nghe. Sau khi hàng xóm nghe rồi thì tới chỗ đấu khẩu, mà đấu khẩu mà nếu mà chưa dừng lên nữa thì đấu võ. Quý vị thấy đó. Như vậy là tại sao mình phải tìm ra cái nguyên nhân? Bởi vì quý vị để ý là như vậy, nhiều khi mình học Phật mình nói ở trên cao siêu, trên mây xanh á, trên cái chỗ mà coi như là thậm thâm vi diệu đó, nhưng mà thật ra những cái nhân đạo đó, sống có tình có nghĩa, có trước có sau, biết á là hài hòa, biết thông cảm, tha thứ, bao dung á chưa được, nhưng mà nói thì đại từ đại bi. Người xưa nói là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo viễn hỷ. Tức là muốn tu đạo tiên trước phải tu đạo người, mà đạo người không tu thì đạo tiên rất là xa vời. Huống nữa là đạo Phật thì có những cái chúng ta thấy nhiều khi mình quên những cái gần, những cái rất là thiết thực ở trong cuộc sống. Thì như vậy thì mình học Phật để làm chi? Không lẽ giờ mình học Phật chỉ hạnh phúc cái lúc mà mình cầm cái sao chổi tới lúc mình mở cuốn kinh thôi, hoặc là vô chùa thôi, chứ còn về nhà thì thấy là trần gian. Chứ đây là không phải là được cái sự mà an lạc. Thì chúng ta thấy làm sao mình học Phật á, là đem cái an lạc, đem những cái phương pháp, đem những cái cách thức mà Đức Phật dạy đó, đưa vào trong cái sinh hoạt, trong cái cuộc sống, ngay trong gia đình của mình. Thì như vậy là tu là sửa mà, sửa là càng ngày càng tốt, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng á là thêm toàn thiện. Thì cái chỗ đó là tu đó. Đó, cho nên quý vị nhớ là để ý cái chỗ mà mình phải vận dụng được vào trong cuộc sống. Cái đây mới là cái giá trị của Phật Pháp. Gọi là Phật hóa gia đình. Là sao? Là đem cái Phật Pháp đó để chuyển hóa. Chuyển hóa là sửa dần, là làm cho càng ngày càng tốt, càng ngày càng là vui, càng ngày càng đẹp lên. Như vậy mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm là hít hà, tha thiết chí thành. Nhưng quý vị biết Bồ Tát Quán Thế Âm là tu gì không? Tại sao mà được thành Quán Thế Âm? Nghe. Như vậy cái mà cái quả đức mà lớn cùng khắp mà được gọi là Đức Bồ Tát Đại Bi cứu khổ cứu nạn khắp tất cả muôn loài hết á, mà cái tâm từ bi thương xót mà cứu khổ cứu nạn nó phát xuất từ đâu? Từ chỗ lắng nghe. Cái nghe nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Mà cái lắng nghe nữa đó là mức độ thâm sâu à. Còn cái nghe không mình thấy cũng khó rồi. Giờ quý vị thấy có nhiều khi á, gia đình mình, cha mẹ, ông bà, nhiều khi mấy người già đó buồn lắm. Mà quý vị rồi mới mốt già sẽ cảm thông cho những người già buồn lắm, không biết tâm sự với ai. Tại vì trong này là cái cuồng phim nó chiếu 70-80 năm rồi, nó dài lắm, phim nhiều tập. Mình mới có 20-30 rồi phim mình còn ngắn. Còn này cỡ 70-80 là phim nó dài tập chứ lắm. Mà nhiều khi có khi có những cái điều muốn trút bầu tâm sự, muốn chia sẻ. Mà nhất là đây đó, con đi làm suốt sáng chiều tối, có khi tuần lễ mới gặp được, có khi cả tháng, 2 tháng mới gặp được. Thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình chỉ ngồi bên cạnh cha mẹ thôi, để nghe thôi, thì ngay chỗ đó quý vị đang là thực hành cái gì? Cái tình thương của Bồ Tát Quan Âm đó, chứ không phải thường đâu, chứ không phải là thường à. Chỉ ngồi nghe thôi. Rồi thậm chí quý vị thấy có những người bạn hoặc những người con mình, người ta bị những cái vấn đề gì đó, cái nội kết, hoặc là bức xúc, hoặc là có những cái sự việc mà nó bế tắc, khổ, nó buồn, không thể nói được. Ta muốn chia sẻ. Mà khi mà chỉ cần, mình không cần giúp gì, ý kiến gì, mà chỉ cần ngồi nghe thôi. Mà quý vị thấy lâu lâu mình có bị trường hợp đó không? Lâu lâu mình có trút bọn tâm sự không? Mà nếu mà mình trút được, lúc đó mình thấy có thấy nhẹ không? Thấy nhẹ mà không cần ta góp ý kiến gì hết, chỉ cần nghe mình nói thôi, mình thấy nhẹ. Vì vậy chính những cái chỗ đó mình mới thông cảm được những người đó cũng giống như mình lúc đó đó. Thì mình chỉ cần ngồi nghe thôi, mình nghe, mình đã giúp cho người ta một phần nào bớt cái khổ. Và có lắng nghe đó thì mình mới hiểu. Mà có hiểu thì mình mới cảm thông. Và có cảm thông mình mới thương. Mà có thương thì mình mới tìm mọi cách mình giúp. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đạo Phật không phải là đạo không có tình cảm đâu quý vị. Đạo Phật là cái tình cảm lớn, thâm tình, chứ không phải là Đạo Phật là vô tình, không phải. Quý vị thấy Đức Thế Tôn thành đạo rồi trở về Ca Tỳ La Vệ giáo hóa cho hoàng thân quốc thích, rồi đó bên giường bệnh của phụ vương ngài thuyết pháp để cho vua là thành tựu được cái trí tuệ ngay ở trong cái giây phút sau cùng. Rồi được thuyết pháp cho mẹ ngài nghe. Và quý vị nhớ rằng đó là cái câu chuyện mà vua Tỳ Lưu Ly á. Vua Tỳ Lưu Ly là lúc mà ông còn trẻ, còn là hoàng tử, thái tử nhỏ đó, thì một hôm ông trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó để mà thăm quê hương. Thì lúc đó ngay cái lúc mà Đức Thế Tôn á là đang trở về hoàng cung để thuyết pháp giáo hóa gia đình của mình. Cho nên là ở trong gia đình thì kính trọng Đức Phật dữ lắm. cho nên mới làm cái tòa cho Đức Phật ngồi. Quý vị biết trong hoàng cung thì làm cái ghế giống như cái ngai vàng vậy đó, cái tòa vàng nạm ngọc kim cương nổi trên đó đó, để cho Đức Phật làm cái pháp tòa, Phật giảng pháp. Thì là Tỳ Lưu Ly là một đứa trẻ nhỏ, nó không biết, nít mà, tuy là thái tử hoàng tử gì chứ cũng còn nhỏ không biết, cho nên thích cái chỗ đó đẹp mới nhảy lên đó ngồi chơi. Là mấy cái người cung phi, thậm chí là những cái người hầu đó là tức giận họ báo cáo lên đó, thì có nhiều người tức quá mới nói ra cái sự thật, tức là nói rằng đó cái Tỳ Lưu Ly này, cái cậu nhỏ này là con của một nô tỳ, thì hồi xưa là lén lén giấu bên kia đặng gả qua như vậy đó. Thì lúc đó thì là Tỳ Lưu Ly này đó là hận ở trong lòng, tại vì bị là đuổi xuống khỏi cái tòa mà còn lại nói cái lời như vậy nữa, cho nên ông hận, là ông nuôi cái hận ở trong lòng. Và sau này khi ông lên ngôi á, cái ngày đầu tiên mà ông lên ngôi vua đó là ông kéo binh qua để mà ông tàn sát hết dòng họ Thích Ca hồi xưa đó, để ông phục cái mối hận ngày xưa, là đuổi ông khỏi xuống khỏi cái tòa và là nói là ông là con của là nô tỳ. Quý vị biết là khi kéo binh đi á, nửa đường á, thì Đức Thế Tôn á, trời chưa nắng vậy đó mà ngày đầu trần chân đất vậy mà đứng giữa cái đường á, Đức Phật biết là ông kéo qua đi là con đường đó đó, thì đứng giữa đường. Thì khi mà là Tỳ Lưu Ly kéo binh thấy Đức Thế Tôn vậy thì ông rất là kính quý Phật, cho nên ông á quay binh trở về, không đi nữa. Lần thứ hai ông kéo binh nữa, lúc đó Đức Thế Tôn cũng là đứng giữa đường buổi trưa vậy, cho nên là lúc đó ổng mới là kéo binh trở về nữa, kính Phật. Lần thứ ba thì ông cũng kéo binh đi nữa, và là lúc này là ông đi tới luôn, và ông xuống ngựa ông hỏi Đức Phật chứ tại sao Thế Tôn trong kia bóng râm mát mẻ, phải không, tàn cây xanh rờn như vậy mà ngài không ngồi ngài nghỉ cho mát, sao thì ngài ngồi giữa đường nắng nôi vậy với Đức Thế Tôn? Lúc đó Đức Phật mới nói: xin thưa với đại vương, không có cái bóng mát nào bằng bóng mát của thân tập, không có cái bóng mát nào bằng cái bóng mát của tình thân. Bóng mát của tình thân là mát mẻ nhất, là cái chỗ mà an ổn nhất cho tất cả con người của chúng ta. Khi mà Đức Thế Tôn đã nói như vậy rồi mà ông quyết tâm ông phải kéo đi, thì cuối cùng quý vị biết là ông mới kéo đi là do cái nhân quả, ông mới tiêu diệt dòng họ Thích. Thì quý vị thấy Đức Phật là ba lần ngăn cản như vậy, và đối với Đức Phật tuy là cái bậc đại giác ngộ, thấy rõ tất cả pháp là không á, vô thường giả dối không thiệt á, nhưng mà ngài không có quên cái tình thân tộc. Mà chúng ta mới để ý quý vị thấy như mình đi, dầu cho cách xa quê hương nửa dòng trái đất, nhưng mà trong những cái lúc mà mình buồn bã, trong những lúc mình á là có những cái phiền muộn, hoặc trong những cái lúc mình á không có được thuận lợi trong cái bước đường mưu sinh cuộc sống này kia, là mình cũng nhớ về quê hương, cũng nhớ về nguồn cội, cũng nhớ về đó là thí dụ như ông bà mình, hay là cha mẹ, cô bác, anh em mình, thậm chí là ngay ở bên đây. Vì thế những cái lúc mình khó, mình khổ, những cái lúc mà mình bế tắc hay này kia, thì mình cũng tìm tới người thân của mình để mình chia sẻ, mình tâm sự. Và thậm chí mình có gì đi nữa, bệnh hoạn, tật nguyền hay gì đi nữa, nhưng mà trong vòng tay của cha mẹ thì luôn luôn lúc nào mình cũng là một người con rất là đáng thương, luôn luôn lo lắng cho mình. Cho nên nói đó là mẹ già dù 100 tuổi còn thương con 80, hỏi gì cho đến lúc nào mà hết tình, chỉ có khi dừng thở. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tình thân tộc nó rất là quan trọng. Cũng như là có một cái gia đình nọ, thì quý vị biết rằng đó là ba mẹ đó mới kêu cái người anh, có hai anh em, thì kêu người anh đó: con đi học đi. Thì người anh này quyết định là nhất khoát là không có đi học, kêu hoài cũng không đi, mắng chửi cũng không đi. Thì cái người anh này nói với đứa em gái đó, thì em ráng học đi, sau này đó để mà giúp đỡ gia đình thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ như vậy. Thì khi mà cha mẹ la rầy như vậy mà người anh này không có chịu, cho nên cuối cùng mà cũng im re không nói gì hết. Thì ở trong gia đình duy nhất có một con bò thôi, có con bò sữa duy nhất à. Người anh này âm thầm đi bán con bò sữa đó, không cho gia đình hay, lấy cái tiền gửi cho em đi lên Sài Gòn để mà học. Dạ. Khi mà đứa em này á là tốt nghiệp đại học ra trường, được nhận vô một cái công ty của nước ngoài, tiền lương rất là khá. Mà cái ngày được nhận vô công ty lớn á, vui mừng á, là đón xe đi về quê. Đón xe về quê thì vừa tới nhà bước vô cửa thì người em này đó là bàng hoàng, hai hàng nước mắt tuôn trào và kêu lên và sụm xuống đi không muốn nổi. Nhìn thấy trên bàn thờ cái hình của người anh đã chết rồi. Khi mà hỏi ra thì biết rằng á, là người anh đi làm thợ hồ để mà mỗi tháng nó gửi tiền cho em đi ăn học. Và khi mà cái ngày mà bị hấp hối trên giường bệnh á, thì người anh dặn cha mẹ là đừng có cho em nó hay, hôm nay là ngày nó thi vô đại học, cho nên không có cho hay. Dặn dứt khoát là không có cho hay. Thì lúc đó người em mới thấy sâu sắc được cái tình anh em ở trong gia đình. Thì quý vị thấy rằng là dầu cho mình ở đâu đi nữa thì cái tình nghĩa cha mẹ, anh em, ông bà, cô bác, đó là cái tình rất là thâm sâu, cái tình thân. Cho nên mình tu á, không phải là mình trở thành một con người vô tình vô nghĩa, không phải, mà cái tình của mình nó sâu hơn, nó rộng hơn. Mà muốn sâu hơn, muốn rộng hơn thì mình phải có cái tu, phải có tu tập mới sâu hơn, rộng hơn. Chứ không thể nào là tự nhiên hồi đó là chưa biết đạo á, còn thân thiện, còn lo lắng này kia, giờ biết tu niệm Phật không? Bây giờ tôi về với Phật thôi, ai bên ai kể, ai làm gì làm kể, đừng nói tới tôi. Phật tử thấy chưa? Thì như vậy thì có khi á, chúng ta là thiếu sót. Thậm chí có những người tu nhiều chừng nào á, con cháu này kia nó xa, nó không dám gần nữa. Thì cái đó mình phải kiểm tra lại. Như vậy thì không phải chữ tình ở trong đạo đây là cái tình mà hệ lụy, liên ái trói buộc giống như người bình thường, mà cái tình đây là một cái tình đưa mình tới cái chỗ gì? Thanh cao, rộng lớn. Mà muốn được cái tình thanh cao rộng lớn đó thì mình phải thể hiện cái từ bi ở trong đạo Phật. Mà muốn thể hiện từ bi, mình trở lại cái vấn đề cái lắng nghe là quan trọng. Nghe mình mới hiểu được nỗi lòng của người thân thương nhất trong gia đình của mình. Cho nên nhiều khi á, mình không cần phải tới cái ngày sinh nhật, birthday này kia nữa, làm cái bánh sinh nhật cho thiệt cao mấy trăm đồng, tổ chức cho thật nhiều, mời thật nhiều người thân, nhiều bạn tiệc, để như vậy gọi là nở mặt nở mày cha mẹ. Cái đó cũng chưa hẳn. Mà có những lúc mình chỉ ngồi yên bên cạnh cha mẹ mình để cha mẹ mình nói lên cái nỗi lòng. Cho nên nói tới chuyện này, nhớ tới cái món quà sinh nhật này cũng đặc biệt. Có một cái bà mẹ thì tới năm 70 tuổi. Thì lúc đó thì mấy đứa con đang bàn tán với nhau về cái ngày sinh nhật của bà, và tổ chức ở nhà hàng nào, đặt tiệc bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người, đó ồn ào như vậy. Thì khi mọi người này đang nói vậy thì vừa tạm tạm xong thì có một người con, bởi vì đông con này, cái cô này thứ năm, cô năm này cô lại, cô mới nói nhỏ với mẹ thôi. Khi mọi người để bàn tán sắp xếp xong rồi, cô đi tới âm thầm, cô nghèo, cô không có tiền đặt bàn, cô không có đặt được nhà hàng, không mua được cái bánh lớn. Cô tới cô nói, mẹ ơi, bữa đó mẹ thích ăn cái gì con nấu? Con thường thường con biết mẹ thích ăn canh chua, hai bữa đó con nấu canh chua cho mẹ. Thì cái bữa ngày đó thì tới nhà hàng, khách khứa là rất là đông vui, bàn tiệc nào sơn hào hải vị đủ thứ món hết trơn. Mà bà mẹ gấp gấp một vài miếng qua loa thôi, xong rồi thì bà đi về chứ Út. Mà không ai biết là chuyện gì, có chuyện gì gấp không, xong đi về chứ Út. Khách vừa bắt đầu ra rồi đó, thì bà không đợi khách về hết nên bà đi về trước. Về cái leo về nhà cái thì cô Năm có bưng cái tổ canh chua đó ăn ngon lành. Như vậy thấy đó là cái món quà sinh nhật. Cái món quà sinh nhật đó là cái tấm lòng chân thành của người con đối với cha mẹ. Đức Phật thường nói chúng ta là hiếu hạnh vi tiên, thiên kinh dạng điển. Thậm chí Đức Phật còn nói là nếu như sanh trong cái thời không có Phật, cha mẹ của mình là hai ông Phật ở trong nhà, thờ kính, báo hiếu và phụng sự, thì cái đó là mình đang đó là thực hành đạo Phật. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, nhược dục đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Cái tâm hiếu là tâm Phật, cái hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu mà muốn bằng với Phật thì trước tiên phải lo hiếu thảo với cha mẹ của mình. À, quý vị thấy không, những mình hiếu thảo với cha mẹ còn hiếu thảo với ông bà, không những hiếu thảo với ông bà mà còn cô bác, không những với cô bác mà còn anh chị em chú thím vân vân, tất cả những người thân tộc của mình. Bởi vì không có một cái gì có thể đổi được cái tình thân. Như vậy chúng ta tu sau khi mình lắng nghe rồi, mình sẽ hiểu được cái người đó. Hồi xưa Đức Thế Tôn mà mỗi lần mà trước khi mà Ngài muốn trả lời cái câu hỏi gì cho đệ tử đó, Ngài hay nói là các thầy tỳ kheo hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải đáp. Lắng nghe mà còn suy xét nữa. Cho nên như vậy mới thâm nhập được cái chỗ mà thâm sâu của đạo lý. Chính vì thế mà mình á là muốn giúp những người thân trong gia đình của mình, mình phải có cái tự lắng nữa. Lắng cái tâm của mình để nghe, nghe bằng tấm lòng, nghe bằng tấm lòng chân thành, đối đãi với nhau chân thành, thì quý vị sẽ hiểu được. Mà khi mình hiểu được rồi, thật sự quý vị đó là con chó con mèo mà còn cảm được, mà huống nữa là cái người thân của mình, nhất định là mình sẽ có được nhiều cách để là cho người ta cảm nhận, cảm thông mình, và cuối cùng á là có thể cảm hóa họ vào đạo được hết. Không có gì mà không làm được. Ở trong đạo Phật, cái chỗ đặc biệt của đạo Phật dạy mình đó, ở trong đạo Phật không có gì mà không làm được, Phật mà còn làm được mà. Không nói là những chuyện nhỏ, hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ nhỏ, không có gì hết á. Biết tu rồi cải hóa hết, có chìa khóa mở hết. À, cho nên quý vị thấy là mình tu là hay lắm. Tu là kỳ diệu lắm. Tu là Đức Phật trao cho mình cái chìa khóa hạnh phúc mở hết. Đừng nói với người thân, ngay người thù hận á, mà mình biết tu á, mình cũng có thể là tha thứ cảm hóa người ta được. Chứ đừng nói với người thân. Cho nên đừng nói là thầy ơi sao con á là tu đâu tu, chứ nhà con tu cũng nổi với thầy. Mọi người thấy không, như vậy là tại mình tu chưa tới. Mình tu chưa tới. Và có khi mình á chưa có sử dụng đúng cách, hoặc là chưa có đem hết lòng chân thành của mình để đối đãi với nhau. Cho nên quý vị thấy cái chỗ này, dùng cái chữ lắng nghe. Khi mà mình lắng nghe rồi, mình sẽ hiểu được những cái điều mà từ trước tới giờ mình chưa hiểu. Những người thân thương nhất bên cạnh của mình, khi mình hiểu được rồi mình cảm thông, quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu. Tự nhiên rằng mình sẽ thương lắm, mình sẽ mến dữ lắm. Và cái tình thương của mình bây giờ nó sẽ sâu sắc hơn, sẽ rộng lớn hơn. Bởi vì nó bắt nguồn từ cái sự hiểu biết sâu xa, từ cái chỗ lắng lặng để nghe. Và khi mà mình thương được rồi đó, mình sẽ có rất nhiều cách để mình giúp. Tự nhiên là nó có cái cách giúp rồi, quý vị thấy không? Cũng như bà mẹ mà thương con á, thì như vậy quý vị thấy không? Con mà nó vừa khóc lên hay nó vừa bị đau bệnh gì đó, là mình biết cách, tìm đủ mọi cách, rồi mình cũng giúp. Đã thương rồi thì tự nhiên sẽ có cách để giúp. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mà gọi là đấng đại bi, mẹ hiền Quán Thế Âm, là do cái sự mà không những nghe mà còn quán âm nữa, quán xét cái tiếng nói. mà không phải quán xét của một người mà của cả thế gian, của cuộc đời. Cho nên tại sao mà không dùng cái chữ mà nghe à, được rồi, mà quán cái âm thanh chứ không phải nghe âm thanh. Chỗ đó mới đặc biệt chứ. Chữ quán đó là lắng lắm, quán xét cái tiếng nói của người ta. Quý vị biết nhiều khi á, cái người mà tu mà khá, quý vị thấy đặc biệt lắm, nghe cái giọng nói của người đó đó, biết cái tâm trạng của họ đang ở trong cái chỗ nào. Cái tâm mình nó trong sáng á, thì giống như cái mặt gương vậy đó, đen lại là hiện đen, trắng là hiện trắng, đẹp là hiện đẹp, xấu là hiện xấu, vàng hiện vàng, đỏ hiện đỏ, vui là hiện vui, buồn là hiện đỏ. Cho nên khi mà mình tu mà mình niệm Phật mà đúng mức rồi đó, cái tâm mình thanh tịnh á, cái tâm mình có an lạc rồi đó, tịnh niệm tiếp nói đó, là quý vị thấy hết trơn, thấy được mình rồi, cho nên mình thấy được người. Cho nên á, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy cho chúng ta hay cái hạnh Bồ Tát Quan Âm. Mình lại đó, mình thấy Bồ Tát Quan Âm nó cho mình bài học kỳ diệu lắm. Mà chỉ một cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, chỉ một cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, đã cho mình một trời hạnh phúc rồi, chứ không phải bình thường. Đã cho mình một trời hạnh phúc nếu mình biết ứng dụng vào trong cuộc sống gia đình của mình đó. Khi mà như vậy là chúng ta mới thể hiện cái tình thương bằng mọi cách. Khi mà có tình thương rồi thì tự nhiên hòa hợp. Như vậy thì nói sao, vì cuộc sống mà hạnh phúc vui sướng và không phải ở cái vật chất à, tột đỉnh, mà là ở chỗ gì, hòa nhã với nhau trong gia đình, hài hòa với nhau. Cái thứ hai nữa đó, cái cuộc sống hạnh phúc vui sướng đó không phải ở chỗ nhắm mắt đuổi tiền, mà ở chỗ đối đãi chân thành với nhau. Mình coi lại coi mình bao nhiêu năm qua, mấy chục năm, mình có tìm kiếm tìm bao nhiêu thứ, không những tìm mà còn đuổi tìm, tức là phải tranh thủ để tìm. Đường cao tốc dù 80-90-100 mai luôn, quý vị thấy không ha, đuổi với nhau, tranh với nhau, lấn với nhau để tìm, mà tìm có được gì chưa, quay cuồng ở trong cuộc sống tất bật ha, rồi đó bề bộn lăng xăng như vậy. Rồi nhiều khi mình quên nhìn lại năm nay mình bao nhiêu tuổi, bao nhiêu cái xuân xanh rồi, trong lòng của mình còn những vấn đề gì. Mình có quay trở lại để nhìn kỹ sâu sắc trong nội tâm của mình hay không? Đó quý vị thấy. Cho nên á, là tưởng rằng á, chạy đuổi kiếm tiền để mà được rồi sẽ hạnh phúc, nhưng mà thật sự rồi quý vị xét cho kỹ, quý vị thấy sâu sắc mình nhìn lại ở trong nội tâm của mình, mình vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Thậm chí mình tìm được cái người mà mình gọi là mình yêu thương nhất ở bên cạnh mình, kề cận bên cạnh mình, nhưng mà khi mình đối diện sâu thẳm trong nội tâm với một mình á, mình vẫn thấy rằng mình lẻ loi, mình thấy mình vẫn còn trống vắng ở trong nội tâm của mình. Có phải vậy không? Chỗ này là tu sâu sắc mới nhìn thấy được. Vẫn thấy là mình vẫn chưa có hài lòng, chưa có vừa ý với cái người mà mình đã chọn đó, chưa vừa ý. Rồi đối với mọi người khác, mọi sự việc khác mình cũng thấy bất mãn, không vừa lòng. Đó quý vị thấy không? Thì cái chỗ thâm sâu ở trong nội tâm đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái pháp tu như thế nào để mà mình có được cái bình yên, có được cái sự mà lắng lặng. Phật dạy mình phải biết đủ, ít muốn biết đủ. Tại cái muốn của mình là nó không cùng đoạn. Mình chạy bây giờ đó quý vị thấy, chạy tới giờ đó mà những cái muốn mình nó đầy đủ hết chưa? Đầy đủ hết chưa? Còn còn bao nhiêu thứ nữa? Quý vị thấy không? Đâu có đủ. Nhưng mà biết đủ là sao? Là mình, đây là nói cái chỗ chân thành, đối đãi với nhau chân thành. Cái tâm chân thành của mình á, mình sẽ thấy hạnh phúc lập tức. Và mình đã nói giờ cái từ cái cảnh rồi cái thân người sâu sắc tới cái tâm mà quý vị thấy. Chẳng hạn như là mình ở cái chỗ đó, mình thấy ra vô bình thường có cái gì đâu, nhưng mà mình muốn là đi là những cái cảnh đẹp, rồi phải đi qua đảo Hawaii, hay là đi lại New York, hay là đi những cái chỗ nào nổi tiếng danh lam thắng cảnh, lúc đó mình mới thấy đẹp, phải không? Nhưng mà đẹp mấy bữa rồi về nhà mình đâu có thấy đẹp gì đâu. Nhưng mà cái bữa mà mình mới chọn căn nhà, lúc đó mình có thấy đẹp không? Lúc mình mới chọn mình thấy đẹp không? Rất đẹp, mình chọn rất kỹ, hài lòng lắm mà, nhưng mà ở dưới không thấy đẹp nữa. Nhàm chán, bây giờ thấy phải vậy không? Thấy nhàm chán. Thì giờ là giờ quý vị mà muốn thưởng thức cái đẹp á, nhiều khi không cần phải đi đâu xa đó. Có những bữa nào sáng mời quý vị thực tập thử đi, mình hành chỉ cho quý vị cái cách thưởng thức cái vẻ đẹp kỳ quan thế giới tại ngay nhà mình luôn. Nếu mà có băng đá hay là có một cái ghế nhỏ quý vị bắt ngay trước sân nhà của mình, bình minh sáng, vừa tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện, mình đón nắng. Quý vị thấy là nó rất là kỳ diệu. Mình hãy lắng nghe tiếng chim hót bên cạnh nhà của mình, nhìn cho thật kỹ vào đó hoa nó đang nở trên cành, những chiếc lá màu xanh và những cơn gió thoảng, mình cảm nhận được sự mát mẻ, thậm chí những giọt sương nó đọng lại ở trên cành lá ở dưới chân của mình, bên chiếc dài của mình. Và từng cái hơi thở trong danh hiệu Phật, mình thành nhắc với Phật tử đó, hít vào niệm thầm A Di, thở ra niệm thầm Đà Phật. Hoặc quý vị hít vào quý vị biết đang mượn vô, thở ra quý vị biết là đang trả ra. Quý vị cứ từng hơi thở đó, quý vị ngắm cái cảnh vật kế bên cạnh của mình, ngay trước sân nhà của mình, quý vị sẽ thấy một cái vẻ đẹp kỳ diệu. Lúc nào mình cũng nhìn sự vật á, giống như cái giây phút ban đầu á, bằng cả cái trái tim của mình, thì quý vị thấy cảnh vật đẹp, con người đẹp, rồi á, thậm chí là mọi sự mọi việc đều đẹp hết. Đối đãi với nhau á, bằng cái sự chân thành, bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả niềm thông cảm, biết ơn sâu xa, biết ơn sâu xa, thì quý vị thấy là vui lắm, an lạc lắm, hạnh phúc dữ lắm. Đó là Phật pháp cho mình đó. Cho nên á, là chúng ta đó là tự mình phải biết tranh thủ để mà mình đạt lấy cái hạnh phúc, đạt lấy cái sự an lạc, chứ không phải nhờ người khác ban cho mình được. Không ai cho mình hạnh phúc rồi. Không ai cho mình được cái niềm vui thật sự, chỉ có mình tranh thủ. Tại sao phải dùng từ tranh thủ? Giống như ngoài đời là tranh thủ đi làm ăn, tranh thủ đi kiếm tiền, tranh thủ đi kiếm công việc, kiếm chóp. Mình tu mình cũng phải tranh thủ giống vậy quý vị. Phải tranh thủ giống vậy. Tới cái thời khóa mình tu, tới cái giờ nghe pháp, tới cái giờ niệm Phật, mình phải tranh thủ. Mình phải biết sắp xếp cho gọn gàng công việc, đừng để những cái việc mà râu ria bìa chéo, những cái việc nhỏ nó ảnh hưởng tới cái lớn, cái quan trọng của mình. Cái giờ tu của mình là thiêng liêng, giờ tu của mình là quý báu, giờ tu của mình á là còn hơn châu ngọc, vàng bạc không đổi được cái giờ tu mình. Giờ đó là giờ mình sống với chính mình, giờ đó là giờ mình dùng cái thức ăn là tinh thần để nuôi dưỡng tâm linh. Cho nên mình phải biết tranh thủ. Tiền của mà mốt mình bỏ lại, quý vị thấy không? Thậm chí là người thân thương nhất mình cũng bỏ lại. Nhưng mà mình đem theo được cái gì? Cái tội phước. Đem theo được cái gì? Cái tâm linh trí huệ an lạc thanh thản trong sự tu tập của mình. Tại sao mình không biết tranh thủ cái đó? Biết tranh thủ đi chơi, biết tranh thủ ra để mà hưởng thụ, phải không? Biết tranh thủ là bao nhiêu những thứ khác, nhưng mà tranh thủ để mà đạt được cái hạnh phúc chân thật vĩnh hằng ở trong tâm linh của mình, tại sao không tranh thủ? Bây giờ mình là phải biết đoạt lấy. Đoạt lấy từ ở đâu? Từ ở chỗ siêng năng nghe chánh pháp. Nghe mình mới hiểu, hiểu mình mới làm thì mình mới có kết quả. Rồi quý vị thấy được rồi đó. Cuộc sống mà hạnh phúc, vui sướng đó, không phải ở chỗ tương lai xa vời, mà ngay đây mình có thể đạt được. Như vậy cái mà Đức Phật nói là cái giải thoát, cái Đức Phật nói là cái sự an lạc, cái Đức Phật nói là cái sự thảnh thơi, bình lặng của nội tâm đó, không phải ở đâu xa hết trơn. Không phải đợi tu chết rồi mới có kết quả, không phải đợi tu 5 năm, 10 năm mới có kết quả, không phải đợi tụng tới 100 bộ hay là lại tới rồi mấy ngàn lại hết cái quyển Vạn Phật rồi mới có hạnh phúc. Không có. Nếu mà mình biết tu là ngay từng cái lại của mình hôm qua mình thành đạt có hướng dẫn. Nếu quý vị có tu thì thấy mỗi cái lại mình bằng cái tâm chân thành cung kính sẽ có được hạnh phúc, có được sự an lạc. Mỗi cái câu kinh của mình đọc bằng cả trái tim tự tôn kính tam bảo của mình, mình sẽ cảm nhận được cái giá trị vô thượng thậm thâm của pháp bảo. Mỗi một câu niệm Phật mà mình niệm bằng cái sự mà tín nguyện thiết tha của mình thì mỗi một niệm đó mình tương ưng được với cái tâm tuệ giác của Phật, tương ưng được với cái tình thương rộng lớn của Phật, tương ưng được cái sự hỷ xả và bao dung của Phật. Càng niệm càng hỷ xả buông xuống, không có chấp nhất nữa, cho nên mình vui, cho nên mà hỷ, mà thì xả thì mới hỷ, xả là buông xuống thì mới được quan hỷ. Mà quý vị buông chưa? Em ra cho em vậy khai thiệt nghe coi, phải không? Buông xuống nó mới nhẹ, nhẹ nó mới khỏe, khỏe thì nó mới an, an thì nó mới vui, vậy thấy không? Vui thì nó mới quan hỷ, cho nên gọi là hỷ xả, tức là xả nó mới hỷ, không xả thì nó không hỷ, buông xuống. Cho nên trong tâm mình có cái chuyện gì giận ai đó, giận gì cho mệt, phải không? Hít vô a di thở ra đà phật rồi nó tan biến cái giận đó, phải không? Rồi đó, buồn chi cho mệt, hít vô a di thở ra đà phật, lập tức cái buồn đó nó rơi rụng, lập tức ngay chỗ đó là gì? Ngay chỗ đó là không có tìm cái tương lai xa vời, đạt được ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Chỉ cần một hơi thở của gì thôi là trở về căn nhà hạnh phúc tâm linh kỳ diệu của mình. Quý vị thấy không? Như vậy thì tu đâu phải đợi tới bao lâu. Mình thầm thường hỏi với Phật tử đó, ăn 7 ngày sau mới no hả? No liền. No liền. Mình khát nước mình uống, no liền. 2 tháng sau mới no, mới hết khát. Uống là hết khát liền, phải không? Tại sao tu đợi chết mới có kết quả? Quý vị thấy chưa? Chỗ này rất là quan trọng. Cho nên nếu quý vị đem cái tấm lòng chân thành mà tu, đem cả cái trái tim mình mà học, đem cả cái sự biết ơn sâu xa đối với tam bảo, đối với người thân thương trong gia đình của mình, thì nhất định quý vị sẽ xây dựng được cái hạnh phúc của thế gian và cái hạnh phúc siêu xuất thế gian. Cho nên Đức Phật nói người cư sĩ mà biết tu, biết tam quy ngũ giới, và biết thực hành đạo lý, thì người đó được hai cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Kính chúc tất cả Phật tử có được một hạnh phúc tràn đầy, một hạnh phúc chân thật, sâu thẳm ở trong nội tâm của chính mình bằng cái chất liệu từng hơi thở và từng câu A-di-đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con nghe thật với lời Phật nói rằng là chúng ta mỗi người Phật chỉ đường, nhưng mà mỗi người phải tự thắp đúng mà đi, mình không thể nào mà dường như Phật. Như vậy thì Phật nói là mình không có ban phước hay giáng họa cho ai hết. Như vậy thì mình cầu siêu, cầu an, hoặc là mình tới mình cầu nguyện, hoặc là mình nghe những câu chuyện như là Phật Quan Âm giáng hiện giúp đỡ cho người này, thì như vậy nó có mâu thuẫn hay không Phật?
Dạ, yeah. Mà Phật tử hỏi câu hỏi này rất là thực tế. Tức là theo như trong kinh nói thì Phật dạy là mình hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Rồi á là Phật không có ban phước giáng họa cho mình. Như vậy thì những cái chuyện mà cảm ứng, như có những cái người gặp tai nạn khổ sở rồi được cảm ứng với Bồ Tát, và có những cái chuyện mà linh hiển thì như vậy thì có mâu thuẫn hay không? Xin thưa là không mâu thuẫn. Tại vì á, như vậy chúng ta thường thường nhìn một sự việc hay là nghe một lời nói gì trong kinh đó, mình hay nhìn có một chiều, nhìn một hướng, hoặc là mình hiểu có một góc mà mình không thấy cái toàn thể. Bởi vì khi mà Đức Phật nói rằng là tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm cho mình được an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau, không ai thanh tịnh ai, không ai làm ai thanh tịnh, cũng không ai làm ai ô nhiễm, tự mình mà thôi. Thì nói vậy là để chi? để cho mình phấn đấu, để cho mình cố gắng để mà chuyển cái nhiễm thành cái tịnh, để cho mình tinh tấn để mà đó tiến tới cái chỗ mà là trí huệ sáng suốt, chứ không có ở trong cái chỗ mà lười biếng giải đãi. Nếu Phật nói thôi để ta độ hết, cho ta độ được hết trơn thì sao, làm biếng khỏi cần tu. Ý là Phật kêu gì đâu mà làm biếng hoài, có vậy không? Quý vị thấy không? Cho nên khi nói phương diện đó là để khuyến khích mình tinh tấn, khuyến khích mình phải đứng bằng đôi chân của mình, phải không? Khuyến khích mình á phải tự nỗ lực lên, không ai tu giùm mình hết. Bằng chứng Phật đâu có tu giùm cho vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, La Hầu La, mấy người đó cũng phải tự tu, phải không? Như vậy đó thì là tự mình thắp đuốc lên và đi, thắp đuốc lên cái chánh pháp. Cái câu phía sau mình chưa có hiểu hết được nữa, tức là Phật trí huệ ngài giống như cái ngọn lửa vậy đó. Mình có cây đuốc nhưng mà đuốc mình chưa có sáng, chưa có lửa, thì giờ mình mồi quá, thì như vậy cái lửa đó là gì? Là cái trí huệ. Tại vì Phật dạy mình con đường, Phật chỉ mình con đường, mình phải đi mới đến. Phật dạy mình phương thuốc, mình phải uống mới hết bệnh, chứ còn mình không uống thì không có hết. Đó là nói một cái phương diện tự lực. Còn cái phương diện mà cảm ứng á, thì trong kinh có nói rất nhiều. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, phải không? Cái đạo cảm ứng, giao cảm không thể nghĩ bàn. Thì như vậy thì bằng cái lòng chân thành cung kính là có thể là cảm động được hết. Nếu như chúng ta đem hết tấm lòng chân thành cung kính, tin tưởng hướng về chính cái thành á, chính cái kính á, sẽ được cảm ứng. Mà thậm chí là mình tin mình kính á, có khi trong tâm mình lại sanh ra một cái năng lượng. Chính cái năng lượng đó nó làm cho mình thành công cũng rất là nhiều. Thì thành ra trong kinh thường ví dụ á, rằng á là đào ao không đợi trăng, ao thành trăng tự đến. Mình đào ao mình không có đợi mong mong trăng lẹ lẹ đến với tôi, không cần. Mình cứ đào xong cái ao đi, phải không? Thì nước trong mà lúc đó trăng nó hiện. Như vậy thì á, mình không phải lo mong mỏi Phật Bồ Tát tới độ cho mình, rước cho mình, mà mình chỉ lo nhất tâm bất loạn, chỉ lo đó đầy đủ tín nguyện hạnh, phải không? Chỉ lo cố gắng sửa chỉnh những cái xấu dở của mình. Thì khi mình thanh tịnh rồi, thì thanh tịnh thì cái đạo cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Nam Mô A Di Đà Phật.